SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần tại Washington, Ngoại trưởng Úc bà Mary Spain một lần nữa đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Úc và Mỹ, cũng như quan hệ đối tác chiến lược và an ninh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Có gì đáng chú ý trong cái phát biểu của bà Ngoại trưởng Úc không thưa anh?
Vâng, trước hết chúng ta cũng nên có một vài dòng giới thiệu về bà Ngoại trưởng mới của Úc là Mary Spain. Dưới cái chính phủ của ông Malcolm Turnbull, bà là Bộ trưởng Quốc phòng, bà là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của nước Úc và đã có ít nhất là 2-3 năm kinh nghiệm ở trong cái chức vụ này. Và bà đã chứng tỏ là một nữ Bộ trưởng Quốc phòng rất là xuất sắc của Úc. Và kể từ khi ông Scott Morrison lên kế nhiệm ông Malcolm Turnbull thì bà được bổ nhiệm vào chức vụ Ngoại trưởng thay thế cho một nữ đồng nghiệp khác là bà Julie Bishop, như chúng ta cũng đã nhiều lần có đề cập. Và vì vậy chúng ta có thể nói là bà Mary Spain là một trong những cái người hiểu biết rất là rành rẽ về những cái mối quan hệ có tính cách chiến lược giữa cái đồng minh thân cận nhất của Úc là Hoa Kỳ, và bà là cái người được phúc trình kỹ nhất về các cái tình hình của các cái vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và đặc biệt là trong cái khu vực Biển Đông mà chúng ta thường gọi. Thì trong cái chuyến công du đến New York trong tuần qua và lần đầu tiên xuất hiện trước cái diễn đàn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bà đã có những cái phát biểu rất là rõ rệt, rất là nghĩa là không có thể nào nhầm lẫn được cái quan điểm, cái lập trường của Úc về cái vấn đề này. Thì bên cạnh cái chuyện mà phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc thì bà Mary Spain cũng đã có gặp gỡ các cái đồng nhiệm Mỹ, tức là Ngoại trưởng Pompeo cũng như là Cố vấn An ninh John Bolton v.v. Chúng ta đều biết là thường thường trong những cái diễn đàn lớn tính cách thế giới, người ta thường thường chỉ nói về những cái điểm chung mà thôi, hoặc là muốn đi vào chi tiết thì thường thường xảy ra trong những cái cuộc họp bên lề mà báo chí vừa loạt tải.
Nhưng mà cuộc họp này thì nó chỉ là trùng hợp hay là vì cái tình hình ở Biển Đông khi mà các cái tàu chiến của Trung Quốc thách thức những cái chiến hạm của Hoa Kỳ ở Biển Đông gần đây đó thưa anh, thì cái cuộc họp này nó có liên quan gì đến chuyện đó không?
Vâng, đây là một cái vấn đề nó khá tế nhị và người ta không nghĩ rằng là những cái lời phát biểu của bà Mary Spain là những cái câu nói có tính cách ngẫu nhiên hoặc là tình cờ. Bởi vì cái cuộc họp này nó diễn ra một ngày sau khi mà Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đang thách thức một trong những cái chiến hạm của họ đang hoạt động ở trên Biển Đông, nhân danh là cái quyền tự do hàng hải ở trong cái vùng biển mà vốn có những cái hoạt động thương mại rất là rộn rịp và có thể nói là có một cái giá trị thương mại cao nhất thế giới bây giờ, trị giá đến khoảng cỡ 5 tỷ Mỹ Kim hàng năm. 5 tỷ thưa quý vị, tức là 5.000 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Trong khi đó thì phía Bắc Kinh lại cho rằng là Washington đang là một cái nước ngoài, Hoa Kỳ là một cái nước ngoài đang xâm chiếm cái khu vực này để gây rối, rồi đưa cái chiến hạm vào một cái vùng biển đang có những cái tranh chấp giữa một quốc gia trong vùng mà không liên can gì đến Hoa Kỳ cả, và Hoa Kỳ muốn trở lại cái vùng này để làm một anh chàng cảnh sát quốc tế hoặc là làm một cái thế lực nào đó để mà có thể gây những ảnh hưởng trong cái vùng biển, có thể có những cái triển vọng coi như là sẽ phát triển nhanh nhất trên thế giới trong những cái thập niên sắp tới. Và giữa những cái lời qua tiếng lại như vậy đó thì Úc phải có một cái thái độ lựa chọn, và cái thái độ lựa chọn đó trước đây dưới cái thời của Ngoại trưởng Julie Bishop thì chúng ta cũng biết rằng là bà cũng đã có xác định về cái vị thế khá trung lập giữa cái quyền lợi thương mại với Trung Quốc và cái quyền lợi chiến lược với Hoa Kỳ. Nhưng mà lần này có lẽ là cái ngôn ngữ của bà Mary Spain nó rõ ràng hơn, là vì bà nói là cái mối quan hệ đồng minh giữa Hoa Kỳ và Úc không thể là quan trọng hàng đầu, và hai bên đang có những cái thảo luận về những cái kế hoạch để thực hiện những cái chiến lược đó.
Nhưng mà theo tin tức thì hai chiến hạm của Mỹ và Trung Quốc thậm chí là suýt đụng vào nhau, mà phía Hoa Kỳ cáo buộc là do cái thái độ hung hăng của tàu của Trung Quốc, tức là tiến tới quá gần với tàu của Mỹ. Trước những cái hành động như vậy, những cái thái độ như vậy thì bà Ngoại trưởng Úc Mary Spain có nói gì không anh?
Vâng, cái ngôn ngữ ngoại giao thì nó hơi khác một chút xíu so với những cái lời mô tả bình thường, thưa anh Quốc Vinh. Bà Marie Spain chỉ nói rằng là những cái việc làm không an toàn và thiếu tính chuyên nghiệp. Không an toàn có nghĩa là cái hai cái chiến hạm nó cập sát nhau quá, và thiếu tính chuyên nghiệp có thể là không có, đã có những cái lời báo động hoặc là không có những cái lời cảnh báo gì cả trước khi có những cái hành động có tính cách gây hấn như thế này. Nhưng mà là một cái nhà ngoại giao thì bà chỉ nói là những cái việc làm mà không an toàn và thiếu tính chuyên nghiệp đó thì sẽ không có lợi cho cái sự ổn định và an ninh trong khu vực. Điều đó diễn giải theo cái ngôn từ bình dân của chúng ta thường nói hàng ngày, tức là nếu mà xảy ra những cái chuyện đụng chạm thì cái khu vực này cái sự xung đột nó sẽ bùng nổ. Và như vậy thì bà bày tỏ cái sự quan tâm trong cái trường hợp mà như đã xảy ra như vậy. Bà nói là bà cũng đã có xem những cái báo cáo và cũng biết rằng là bà cũng đã đưa ra những cái khuyến nghị là tất cả các bên nên ngồi lại để mà đối thoại một cách chuyên nghiệp và tôn trọng cái luật pháp quốc tế, chứ không thể hành xử như là những cái chuyện đã xảy ra ở trên Biển Đông trong vài ngày qua.
Trong tuần thì Thư ký Bộ Ngoại giao Frances Adamson cũng có một cái bài phát biểu quan trọng nói về cái vị trí của Úc trong cái vấn đề an ninh ở Ấn Độ và Thái Bình Dương. Thưa anh, khi mà nói như vậy đó thì bà có phát họa ra cái gì hay không trong những năm tới, thưa anh?
Vâng, những cái viễn cảnh mà các cái nhà ngoại giao chuyên nghiệp như bà Adamson chẳng hạn là đã đưa ra là công trình của nhiều cái cuộc nghiên cứu và những cái gì đã xảy ra trong thực tế, chứ không phải là bà chỉ đưa ra khơi khơi mà thôi. Bởi vì bà cho rằng là trong cái thập kỷ tới thì sẽ có nhiều cái mối đe dọa cho nước Úc. Những cái mối đe dọa này nó xuất phát từ hoặc là nó khởi nguồn từ những cái sự trỗi dậy của nhiều cái quốc gia trong vùng, mặc dù là không có chỉ đích danh ai, nhưng mà ai cũng biết là bà đang ám chỉ Trung Quốc. Và cái khu vực láng giềng của nước Úc, ở miền Bắc nước Úc, nó sẽ càng ngày càng cạnh tranh một cách khốc liệt hơn, bởi vì đây là cái vấn đề sống chết của nhiều cái quốc gia trong vùng, và trong đó có cái quyền lợi của nước Úc nữa. Cho nên những cái vấn đề toàn cầu sẽ trở nên phức tạp hơn, và do đó Úc phải lựa chọn, và chúng ta phải dựa vào cái tình hình trật tự thế giới để có thể ứng phó một cách hữu hiệu hơn. Tuy rằng là bà thật ra những cái lời phát biểu của bà Adamson hoàn toàn nó có tính cách hỗ trợ cho cái quan điểm của bà Mary Spain được phát biểu ở tại cái diễn đàn của Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng cho thấy là một cái sự xác định lập trường một cách khá rõ ràng hơn của Úc, trong khi trong cái thời kỳ của bà Julie Bishop trước đó thì nó có vẻ hơi hàng hai, mặc dù rằng là cũng khẳng định là cái mối quan hệ chiến lược giữa Hoa Kỳ và Úc là không có thể nào chia cắt được và là nó là quan trọng sống chết đối với cái tương lai của nước Úc. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cái vế thứ nhì, tức là cái vế giao thương với lại Trung Quốc, bây giờ dường như nó đặt nhẹ hơn so với cái thời kỳ trước của bà Julie Bishop.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Quay trở lại Úc thì thưa quý vị, có một tin vui cho những ai làm công việc công nhật hay là bán thời gian mà mong mỏi có được một cái việc làm toàn thời gian, thì thưa, bắt đầu từ đầu tháng này, 1 tháng 10, luật mới đã thay đổi. Cái sự thay đổi này nó như thế nào thưa anh?
Vâng, cái vấn đề mà an toàn hoặc là cái vấn đề an ninh bảo vệ cho cái công việc làm ổn định một cách có những cái nguồn lợi tức đều đặn cho từng người làm việc đó, đây luôn luôn là một cái vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi một người làm việc cũng như là của bất cứ một cái chính phủ nào. Bởi vì cái lực lượng lao động có ổn định, cái nguồn lợi, cái lợi tức của người dân nó có ổn định đó, thì cái nền kinh tế mới có thể ổn định và có thể phát triển được. Từ nhiều năm nay thì ở Úc chúng ta có nhiều cái dạng gọi là dạng tuyển dụng nhân viên khác nhau, có thể là ở trong cái dạng permanent full time, tức là làm việc toàn thời và dài hạn, hoặc là permanent part time, tức là làm việc bán thời và dài hạn. Nhưng mà cũng có những cái làm việc công nhật hoặc là nó có tính cách thời vụ, thí dụ như là những cái người đi hái trái cây từng mùa, hoặc là những cái công việc mà nó có tính cách đòi hỏi theo thời gian, thí dụ như là nhân viên bưu điện được tuyển dụng thêm trong cái thời gian lễ Giáng sinh hoặc là năm mới vân vân đó, vì cái khối lượng công việc lúc đó nó đột ngột nó tăng lên. Nhưng mà bây giờ thì với một cái sự thay đổi cái luật pháp ở theo cái ủy ban công bằng nơi làm việc đó, thì người ta thấy rằng là từ 1 tháng 10 vừa qua, những cái người nào đi làm việc mà công nhật mà có cái thời gian làm việc đều đặn kéo dài từ 12 tháng qua, nó họ có thể xin làm việc với tư cách là permanent part-time hoặc là permanent full-time tùy theo cái số giờ trung bình mà họ đã làm việc hàng tuần trong 12 tháng đó.
Nhưng mà thưa anh, nói như vậy không có nghĩa là hãy cứ casual bây giờ trở thành permanent, full time, mà nó còn phải tùy thuộc vào cái nhu cầu làm việc, cái nhu cầu vận hành của cái cơ sở đó nữa, phải không thưa anh?
Dĩ nhiên là nó phải tùy thuộc vào cái nhu cầu của công ty hoặc là cái cơ sở hoặc cái tổ chức tuyển dụng mình, chứ đâu có phải là tại vì mình làm casual trong năm qua rồi mình đương nhiên mình trở thành permanent full time hoặc permanent part time khi mà những cái công ty hoặc là tổ chức đó không có những cái nhu cầu tuyển dụng một cách liên tục như vậy. Tuy nhiên đây cũng là một cái điều kiện để cho họ có thể xin tuyển dụng hoặc là có thể xin vào mình tạm gọi là những cái ngạch permanent, dù là part time hay là full time, để có thể hưởng được những cái quyền lợi như là những cái nhân viên permanent khác. Tuy nhiên cũng có cái nhiều cái người hài lòng với cái công việc casual của họ, nhưng mà họ không cần thiết phải đi vào permanent part time hay full time làm gì, bởi vì tùy theo cái quyền lợi họ có được. Chúng ta có thể đưa ra một vài cái thí dụ như là nhân viên casual chẳng hạn, thì họ hưởng được một mức lương nhỉnh hơn, cao hơn so với những cái người cùng làm một cái công việc đó nhưng mà họ đang ở trong một cái chế độ gọi là permanent. Bởi vì những cái nhân viên casual này họ không được hưởng những cái quyền lợi khác, thí dụ như là nghỉ bệnh hoặc là phép thường niên hay là vân vân, thì rõ ràng mỗi một sự lựa chọn nó đều có những cái hay và cái không hay nó khác nhau. Tuy nhiên đây vẫn là cái cánh cửa mở mà cái ủy ban công bằng nơi làm việc đã hé ra, đã mở ra cho những người mà muốn trở thành những cái nhân viên thường trực dù là bán thời hay toàn thời.
Đúng như anh nói, những người làm casual họ nhận được thêm cái phụ cấp 20% trên cái số lương bình thường. Nhưng mà thưa anh, đây thật sự ra đó, nó là một cái quyết định phải nói là vô cùng tế nhị. Thứ nhất, như anh trình bày ban nãy là tùy theo cái nhu cầu của công ty. Nếu như họ không có nhu cầu tuyển dụng toàn thời gian thì cũng chịu thôi. Nhưng mà nó còn có cái ý này nữa, có nghĩa là có những người họ làm casual trong một thời gian rất là dài và làm những cái giờ rất là đều đặn, mặc dù là ít giờ thôi, lấy thí dụ như tuần 6 tiếng hay là 12 tiếng, thí dụ vậy, nhưng mà kéo dài tháng này qua tháng nọ, thậm chí năm này qua năm nọ. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề đặt ra ở đây là có nên yêu cầu để trở thành permanent hay không? Đó cả là một cái quyết định tôi nghĩ vô cùng tế nhị mà cái người nhân công phải cân nhắc trước khi mở miệng đòi hỏi cái điều đó. Anh nghĩ sao?
Vâng, nó luôn luôn nó là một cái sự lựa chọn có tính cách chủ quan của những người đi làm việc casual, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì trong mỗi một trường hợp họ đều cân nhắc những cái quyền lợi của họ trong trường hợp riêng của mình. Bởi vì thưa quý vị, có thể có những người làm việc casual như anh Quốc Vinh nói 6 giờ hoặc là 10 giờ một tuần, nhưng mà họ làm 2-3 việc casual khác nhau. Và có thể là những cái nguồn lợi từ những cái công việc casual khác nhau này gộp lại đó, nó có thể có họ có một cái mức lương tương đương hoặc là nhiều khi là hơn những người làm việc permanent full time nữa. Và do đó khi mà xoay chuyển theo những cái chế độ permanent đó thì có thể họ bị mất một cái công việc casual khác, hoặc là cái mức lợi tức của họ không được như là làm 2 hoặc là 3 việc casual trước nữa. Và do đó đây là những cái quyết định có tính cách cá nhân. Và ngược lại thì bên phía chủ nhân cũng vậy, thưa quý vị, là họ cũng có những cái quyết định mà phù hợp với cái lợi ích của cái công ty hoặc là cái tổ chức của họ. Bởi vì có thể là những cái việc tuyển dụng những cái nhân viên casual đó nó lại mang lại một cái lợi ích nó có thể maximum, mà có thể tốt hơn là nếu mà tuyển dụng vào họ những cái người đó vào những cái vị trí permanent hoặc là những cái vị trí dài hạn, dù là part time hay full time. Và do đó luôn luôn nó sẽ là một cái sự mặc cả, nó sẽ là một cái sự trao đổi tùy theo cái quyền lợi của từng bên, bên phía chủ nhân cũng như là bên phía công nhân. Tuy vậy thì cái ủy ban công bằng nơi làm việc cũng đã mở ra một cái cơ hội này cho cả hai bên.
Nhưng mà cái ý chính ở đây đó, sở dĩ mà cái ủy ban công bằng nơi làm việc họ đưa ra cái phán quyết này cũng nhằm mục đích là làm sao để cho cái công việc của cái người đi làm đó được lâu dài và ổn định, đúng không thưa anh? Cho nên là thật sự ra mà nói thì phải làm sao tiến tới cái chỗ là phải tuyển những cái công việc thường xuyên này, phải biến nó trở thành full time Và tôi đoán rằng là trong tương lai thì nó sẽ đến một cái lúc mà cái người đi làm sẽ không còn cái sự lựa chọn nữa, mà nếu như họ làm một cái công việc nó như vậy thì bắt buộc họ phải có cái chế độ của một cái công việc toàn thời thì mới được.
Vâng, rõ ràng là ai cũng muốn tiến tới một cái chuyện mà ổn định cái lực lượng lao động ở Úc, và nó sẽ tạo ra một cái sự ổn định cho cái nguồn lợi tức cũng như cái đời sống gia đình của các những cái người đi làm việc, vân vân. Nhưng mà không hẳn là hoàn toàn cái chuyện đó nó sẽ đúng 100% cho mọi trường hợp, bởi vì có những người vẫn muốn đi làm 2-3 việc casual để họ tăng cường cái kinh nghiệm, họ có những cái nguồn thu nhập khác nhau, hoặc là có những cái môi trường làm việc nó phong phú hơn, nó đa dạng hơn và nó thích hợp hơn với những khả năng của những người đó, thưa anh Quốc Vinh. Và điều này cũng không phải là cái sự là ép buộc gì những cái người casual bắt buộc phải vô full time hoặc là part time permanent cả, nhưng mà đó chỉ là một cái cơ hội để cho họ có thể thực hiện được cái ước vọng của họ để trở thành những cái nhân viên dài hạn, dù là bán thời gian hay là toàn thời gian, để mà họ có một cái sự ổn định trong cái đời sống. Và đó cũng là cái điều mà Ủy ban Công bằng Để Làm Việc khuyến khích.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.